Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là suy tư về Đức Thánh Cha Francisco.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Nghi lễ đóng nắp và niêm phong linh cữu Đức Thánh Cha.
Vatican. Vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 4, Đức Hồng Y Kevin Farren, nhiếp chính của giáo hội sau khi Đức Thánh Cha qua đời, đã chủ sự nghi lễ phụng vụ tại đền thờ Thánh Phêrô, niêm phong linh cữu của Đức Thánh Cha.
Nghi lễ có sự tham dự của một số Hồng Y và nhân viên cấp cao của Tòa Thánh như các Hồng Y Giovanni Battista Re, Pietro Parolin, Roger Mahoney, Dominic Mambetti, Mauro Gambetti, Bandassare Reina và Konrad Krajewski, Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Tổng giám mục Inson de Jesus Montanari, Đức ông Leonardo Sapienza, kinh sĩ đoàn của đền thờ Thánh Phêrô, các cha giải tội tại đền thờ Thánh Phêrô, các linh mục thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng và những người được phép của Đức Tổng giám mục Diego Ravenli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Đây là sự kiện đánh dấu việc kết thúc các nghi lễ kính viếng Đức Cố Giáo Hoàng tại đền thờ Thánh Phêrô kể từ khi linh cữu của Ngài được rước vào đền thờ vào sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, trong gần 3 ngày, đã có khoảng 250.000 người đến kính viếng Đức Cố Giáo Hoàng. Nghi lễ đóng quan tài diễn ra cách đơn giản. Mở đầu, Hồng Y nhiếp chính nói về nghi lễ, gồm có việc đọc Rogito, một bản văn được viết bằng tiếng Latin ghi lại tiểu sử, các cột mốc quan trọng trong triều đại Giáo Hoàng, các hoạt động mục vụ nổi bật của Ngài, để tạ ơn Thiên Chúa về những việc Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện. Việc thứ hai là che phủ mặt Đức Thánh Cha, với hy vọng Ngài có thể cùng với Đức Mẹ và các Thánh chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Cha. Trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã đọc bản Rogito và sau đó ca đoàn hát kinh Benedictus chúc tụng Thiên Chúa. Đức Hồng Y nhiếp chính đọc lời nguyện, cầu xin cho gương mặt của Cố Giáo Hoàng được chiếu sáng bởi ánh sáng thật xuất phát từ nguồn sáng không bao giờ tắt, cho gương mặt Ngài được nhìn thấy dung nhan hiền phụ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa Cha và dẫn dắt đoàn chiên của Ngài về với Chúa Cha, mục tử đời đời. Sau khi trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo Hoàng đã che mặt Đức Thánh Cha bằng một tấm khăn trắng, Đức Hồng Y chủ sự rải nước phép trên thi hài Đức Thánh Cha. Tiếp đến, sau khi niêm phong ống đựng bản Rogito, trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo Hoàng đặt một túi có đựng những đồng tiền cắc và các mền đay được đúc trong triều Đức Cố Giáo Hoàng và ống đựng bản Rogito vào trong quan tài. Nắp quan tài kẽm, trên đó có thánh giá, huy hiệu của Đức Cố Giáo Hoàng và bảng tên của Ngài, ngày sinh và ngày bắt đầu sứ vụ Phêrô được đậy lên. Đồng thời, quan tài kẽm được hàn và đóng dấu ấn của Hồng Y nhiếp chính của Giáo hội, của Phủ Giáo Hoàng, của Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ Giáo Hoàng và của Kinh sĩ Đoàn Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, nắp quan tài bằng gỗ cũng được đóng lại, trên đó có khắc thánh giá và huy hiệu của Đức Cố Giáo Hoàng. Trong khi diễn ra việc đóng quan tài, ca đoàn hát các thánh vịnh 42 như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Và Thánh Vịnh 27, tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Sau lời cầu nguyện xin ban cho Đức Cố Giáo Hoàng được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Ngài, nghi lễ đóng nắp linh cữu Đức Cố Giáo Hoàng kết thúc với kinh lạy nữ vương thiên đàng, xin Đức Mẹ đồng hành với Ngài trong hành trình về thiên quốc.
Phái đoàn các giám mục Việt Nam kính viếng Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 4, phái đoàn các giám mục Việt Nam đã đến Roma và các ngài đã đến kính viếng Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Phêrô.
Phái đoàn gồm có Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng Tự, cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha Gioan Đinh Công Lịch, Chủ tịch Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma. Do thủ tục thị thực, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, không đến Roma kịp để kính viếng Đức Thánh Cha, nhưng Ngài sẽ có thể hiện diện trong thánh lễ an táng Đức Thánh Cha vào sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 4. Đức Thánh Cha Francisco đã về nhà cha trên trời vào lúc 7 giờ 35 phút sáng giờ Roma ngày 21 tháng 4, thứ hai sau Chủ nhật Phục sinh. Từ khi Đức Thánh Cha qua đời, Giáo hội Việt Nam đã hiệp lòng cầu nguyện cho Ngài được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thông báo mời tất cả các giáo phận, cộng đoàn dòng tu và giáo xứ trên toàn quốc đổ hồi chuông tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4, cử hành thánh lễ trong cùng ngày 23 tháng 4 với ý cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng và cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức Cố Giáo Hoàng vào ngày thánh lễ an táng Ngài được cử hành tại Vatican thứ Bảy ngày 26 tháng 4.
Phiên họp thứ ba của Hồng Y Đoàn, 50 nguyên thủ và 10 quốc vương đã xác nhận tham dự tang lễ Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 24 tháng 4, 113 Hồng Y đã hiện diện trong phiên họp thứ ba và thảo luận về giáo hội và thế giới. Các ngài đã quyết định hai Hồng Y sẽ giúp hai bài suy niệm trước mật nghị bầu giáo hoàng. Đã có 50 nguyên thủ và 10 quốc vương xác nhận sẽ tham dự tang lễ Đức Thánh Cha Francisco.
Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết 113 Hồng Y đã có mặt trong phiên họp tại hội trường Thượng Hội đồng mới, bắt đầu lúc 9 giờ sáng với lời cầu nguyện và kết thúc lúc 12 giờ trưa, bao gồm cả nửa giờ nghỉ giải lao. Những Hồng Y chưa tuyên thệ đã tuyên thệ theo tông hiến Universi Dominici Gracis và sau đó đã có 34 phát biểu. Các Hồng Y đã quyết định rằng Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez sẽ cử hành thánh lễ vào ngày thứ Sáu của tuần 9 ngày. Thay vì Đức Hồng Y Kevin Farrell. Các ngài cũng nhất trí chọn cha Donato Oliari, dòng biển Đức, viện phụ của Đan viện Thánh Phaolô ngoại thành, trình bày bài suy niệm đầu tiên vào thứ Hai ngày 28 tháng 4 và Hồng Y Raniero Cantalamessa, nguyên giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, sẽ trình bày bài suy niệm thứ Hai vào đầu mật nghị. Ngày bắt đầu mật nghị vẫn chưa được quyết định. Các Hồng Y đọc các đoạn từ 1 đến 13 của tông huấn Universi Dominici Gracis, sau đó bắt đầu thảo luận về giáo hội và thế giới. Ông Bruni thông báo rằng phiên họp chung kế tiếp sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu lúc 9 giờ sáng. Văn phòng nghi lễ của Phủ Quốc vụ Khanh cho biết, cho đến nay đã có 130 phái đoàn xác nhận sẽ đến dự lễ tang Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và 10 quốc vương. Ông Bruni cũng cho biết, vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, một buổi đọc kinh Mân Côi sẽ được tổ chức trước đền thờ Đức Bà Cả, đồng thời cho biết thêm rằng lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sẽ diễn ra cách riêng tư. Bắt đầu từ sáng Chủ nhật, ngày 27 tháng 4, các tín hữu có thể bắt đầu viếng mộ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại đền thờ Đức Bà Cả. Theo thông tin cập nhật, sau hai ngày linh cữu Đức Thánh Cha được đặt tại đền thờ Thánh Phêrô, đã có hơn 130.000 người đến kinh viếng Ngài.
Khoảng 40 người di dân, người nghèo, tù nhân sẽ từ biệt Đức Thánh Cha lần cuối tại đền thờ Đức Bà Cả.
Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh vào ngày 24 tháng 5 cho biết, một nhóm người nghèo và những người khốn khó sẽ hiện diện tại thềm đền thờ Đức Bà Cả vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4 để chào từ biệt Đức Thánh Cha Francisco lần cuối, trước khi linh cữu của Ngài được chôn cất trong đền thờ.
Khoảng 40 người, gồm người nghèo, người vô gia cư, tù nhân, người di cư với bông hồng trắng trên tay sẽ nói lời tạm biệt, nhưng trên hết là cảm ơn một vị giáo hoàng mà đối với nhiều người trong số họ giống như một người cha. Đức cha Benoni Ambarus, Tổng Thư ký Ủy ban Di cư và đại biểu trong lĩnh vực bác ái của Hội đồng Giám mục Ý, cho biết cũng sẽ có những tù nhân đã được gặp Đức Thánh Cha trong thánh lễ mở cửa thánh tại nhà tù Rebibbia. Đức cha Ambrose nói, đây là một sự lựa chọn cảm động, bởi vì Đức Thánh Cha sẽ được chào đón bởi người mẹ mà Ngài rất yêu quý và bởi những người con yêu quý của Ngài, những người ở bên cạnh Ngài trong những bước đi cuối cùng trên trần thế. Thông cáo của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa, cũng như trong trái tim và giáo huấn của Đức Thánh Cha, người đã chọn danh hiệu Francisco để không bao giờ quên họ. Theo Đức cha Ambrose, thật là lý tưởng khi những người Đức Thánh Cha yêu quý sẽ đi cùng Ngài trong những bước cuối cùng. Đức cha Ambrose đã hiện diện bên cạnh Đức Thánh Cha khi Ngài mở cửa thánh tại nhà tù Rebibbia. Đức cha nói rằng, tất cả sự vĩ đại của quyết định của giáo hoàng khi biến một nhà tù thành một nhà thờ chính tòa trong một ngày vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời để lại một khoảng trống cho những người tham gia. Đức cha cho biết, đó là những gì Ngài nghe, những gì họ viết cho Ngài, họ nói với Ngài. Một mặt, họ cảm thấy mồ côi cha. Mặt khác, họ nói, chúng con sẽ vẫn gắn bó với hy vọng mà Ngài đã mời chúng con bám chặt vào. Và hy vọng này cũng là xã hội dân sự và tất cả chúng ta, những người không quên họ, như Đức Giáo hoàng Francisco thường mời gọi chúng ta. Theo Đức cha Ambrose, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ các tù nhân một cách cụ thể, thông qua các đóng góp tài chính. Ngài mời gọi mọi người làm điều này, và đích thân Ngài đã làm. Ngài vẫn nói, lòng bác ái đi ngang qua túi tiền, và Ngài không bao giờ lùi bước. Do đó, những người nghèo khổ không chỉ đến để chào Đức Thánh Cha, mà còn để cảm ơn Ngài. Đức cha Ambrose giải thích, mọi người sẽ chào đón Ngài bằng một bông hồng trắng, và cử chỉ của bông hồng trắng là cách để nói lời chào mừng trở về nhà, bởi vì Ngài sẽ đi về nhà của Chúa Cha, và đó là một bông hồng để nói lời cảm ơn vì những gì Ngài đã làm cho chúng tôi, chính những đứa con chào đón người cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại dòng Camillo chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai phục sinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin được chúc mừng phục sinh đến tất cả quý ông bà anh chị em. Và như chúng ta đã biết, toàn thể giáo hội chúng ta cũng vừa trải qua một cái kinh nghiệm đau buồn khi Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta vừa qua đời. Và sáng thứ Bảy này Ngài được an táng. Tuy nhiên, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và nhìn vào gương sống đạo đức của Ngài, chúng ta cũng biết rằng ngày hôm nay chúng ta đã có một người cha mới ở trên thiên đàng, vẫn đang cầu nguyện và yêu thương chúng ta, cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Và đúng thế, thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật của Chúa Giêsu lòng thương xót. Chủ nhật kính mến lòng thương xót Chúa, và chúng ta từng nhớ đến Đức Thánh Cha Francisco đã từng mời gọi giáo hội sống cái năm thánh ngoại thường về lòng Chúa thương xót. Vì Đức Thánh Cha muốn giới thiệu chúng ta một khuôn mặt đặc biệt và là hình ảnh chân thật nhất của Chúa, là Chúa luôn luôn yêu thương và thương xót chúng ta. Chúng ta nghe lại cái kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa đặc biệt trong Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh này, khi chúng ta đọc lại tin mừng Thánh Gioan chương 20 kể lại việc cái biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, mà Chúa hiện ra lúc nào? Khi các ông sợ hãi ở trong phòng đóng kín cửa. Cái biểu tượng của việc đóng kín cửa phòng, nhốt mình trong phòng là một cái hình ảnh rất gần gũi với nhiều người chúng ta và đa số chúng ta. Sau một biến cố đau thương, mất mát, phản bội, nhiều khi chúng ta cũng rụt mình lại. Chúng ta khép cửa tâm hồn mình lại, đóng kín cửa mình lại vì sợ hãi. Mình sợ tổn thương trở lại, mình sợ mình sẽ tiếp tục là người gây ra lỗi lầm, làm tổn thương người khác, hoặc mình sợ người khác làm tổn thương mình. Đôi lúc chính bản thân chúng ta cũng vậy. Cho dù bên ngoài chúng ta bước ra ngoài đời với người khác, nhưng trong tâm hồn mình, chúng ta khép lòng mình lại vì sợ hãi. Và này, Chúa hiện ra giữa các môn đệ trong lúc họ sợ hãi, trong lúc họ ở trong phòng đóng kín cửa. Nhưng Chúa không vì cái sự phản bội, sự yếu đuối của họ, sự sợ hãi của họ mà Chúa không đến với họ. Và Chúa đến để ban bình an cho họ, bình an cho anh em. Và Chúa đưa cho họ xem tay và cạnh sườn, nơi Chúa đã bị thương tổn, bị lỗ đinh, bị lưỡi đồng đâm thấu qua. Và Chúa ban bình an cho họ. Cái kinh nghiệm xảy ra lúc này là Thomas, còn gọi là Didimo, nghĩa là sinh đôi, không có ở đó. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng vì Thomas không có lòng tin, chúng ta nghĩ Thomas người đa nghi. Thưa anh chị em, tôi nghĩ chúng ta nên hiểu sâu hơn. Khi các môn đệ sợ hãi đóng kín cửa thì đây Thomas không ở với các ông. Nghĩa là Thomas là một người thực tế. Thomas có vẻ như không phải là một người sợ hãi, khép lòng. Nhưng Thomas muốn tiếp tục cuộc đời bằng chính khả năng của mình. Chúng ta còn nhớ trước đó, trước khi Chúa Giêsu chịu chết, Chúa Giêsu nói thầy, nơi thầy đi các anh em sẽ không đến được. Và Thomas có đứng lên hỏi, ủa thầy, thầy không nói rõ cho chúng con biết, thầy đi đâu, làm sao con biết mà theo thầy. Nghĩa là dường như giữa các môn đệ, Thomas là một người thực tế. Thomas muốn có dữ kiện rõ ràng. Thomas muốn có sự rõ ràng. Và Thomas hình như không phải là người sợ hãi vì cái biến cố đó. Do đó Thomas không ở với các môn đệ. Nhưng cũng vì thế Thomas cũng không thể tin rằng anh em mình trong sợ hãi mà làm sao gặp được Chúa. Và đúng như thế, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, họ chứng kiến Chúa sống lại, hiện ra giữa họ. Nhưng 8 ngày sau, họ vẫn ở trong phòng đóng kín cửa. Nghĩa là cho dù họ đã được gặp Chúa sống lại, nhưng vẫn chưa đủ để giúp cho họ bước ra khỏi chính mình sau sự kiện đó. Tuy rằng họ đã kể lại với Thomas, nhưng lần này thì Thomas lại ở bên cạnh các ông. Thomas nói với các ông rằng, cho đến khi nào mà tôi chạm được vào lỗ đinh của Chúa, đặt tay vào trong cạnh sườn của Chúa, tôi mới tin. Có lẽ Thomas cũng như nhiều người chúng ta, với những người thực tế phải chạm được, phải sờ được. Nhưng mà phải chạm được, sờ được cái người mà đã bị tổn thương như thế mà quay lại tìm mình trong lúc mình sợ hãi, không bỏ rơi mình, thì mình mới tin. Còn những người sợ hãi mà thấy, coi chừng họ chỉ thấy ma, coi chừng họ bị ám ảnh. Và có lẽ Thomas đứng trong tâm thế đó. Và thưa anh chị em, Chúa đã hiện ra một lần nữa. Và Chúa nói với Thomas, con hãy đến để lấy ngón tay, xỏ tay qua lỗ đinh của thầy. Hãy đặt cánh tay, đặt bàn tay của con vào cạnh sườn của thầy. Chúa muốn cho Thomas một cơ hội để kinh nghiệm Chúa thật sự. Và thưa anh chị em, Thomas là người môn đệ đầu tiên đã tuyên xưng lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Và cái sự kiện này được kể lại theo Thánh Gioan là để cho chúng ta, là những người sau này, trong biến cố của sự đau khổ, của sợ hãi, của khép lòng, của đóng kín tâm hồn mình lại sau những thất bại và phản bội, chúng ta vẫn có hy vọng, kinh nghiệm, bình an và lòng thương xót của Chúa khi Chúa hiện ra ở bên trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta muốn quay lại trong tâm hồn của mình. Và chúng ta hiểu được điều đó qua hình ảnh cả từ cạnh sườn Chúa, kinh nghiệm được sự sống. Cái hình ảnh đó đến từ đâu thưa anh chị em? Anh chị em nhớ trong sách Sáng Thế, Chúa tạo dựng Eva từ cạnh sườn của Adam. Và hôm nay Chúa Giêsu được ví như một Adam mới, nhưng mà là con Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống phục sinh từ chính cạnh sườn của Ngài. Vì Ngài đã vâng phục đến cùng, Ngài đã chiến thắng sự chết, và đây chính từ cạnh sườn của Ngài là sự sống của Thiên Chúa ban cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Đó là kinh nghiệm của lòng thương xót. Lòng thương xót là Chúa tiếp tục đến với chúng ta mặc dù mình sợ hãi, mình khép lòng mình lại, mình đóng kín cửa tâm hồn mình lại sau những biến cố của phản bội, của tội lỗi, của yếu đuối, của đau khổ. Chúa vẫn tiếp tục tìm chúng ta, ban cho chúng ta ơn bình an của Ngài và đem đến cho chúng ta sự sống từ chính vết thương nơi thân xác của Ngài đã phục sinh. Chúa làm điều đó với Tô-ma, và nhờ đấy Tô-ma đã trở nên người tông đồ mà tôi được biết theo truyền thuyết. Ngài đã đi sang tới tận Ấn Độ để rao giảng tin mừng. Quay lại với cuộc đời chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có thể nhờ đó mà đặt niềm hy vọng, niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Chúa đến với chúng ta để cho chúng ta cái bình an của Ngài và cho chúng ta sự sống mới từ ơn phục sinh của Ngài. Cuối cùng, có lẽ một điều quan trọng nữa mà chúng ta kinh nghiệm được là ngang qua đau khổ, ngang qua kết vết thương của Chúa trên thân xác Chúa, Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Vết thương nó không có mất đi, đau khổ nó không mất đi, nhưng nó có hai lựa chọn. Một là ngang qua đau khổ đó, mình trở nên một người cứng cỏi, mất niềm tin, khép lòng lại. Hay là ngang qua đau khổ đó, mình có thể đem đến sự sống từ chính đau khổ của mình. Mình tìm thấy ý nghĩa thật sự từ chính đau khổ của riêng mình. Chúa Giêsu đã từ cái đau khổ của mình, từ vết thương trên cạnh sự mình, ban cho chúng ta sự sống. Như Chúa cũng mới nói với chúng ta rằng, không có cái đau khổ nào của chúng ta là vô nghĩa. Và chỉ vì chúng ta yêu nên chúng ta mới đau khổ. Và ngang qua đau khổ, chúng ta có thể đem lại sự sống cho tha nhân bằng lòng bao dung, bằng lòng vị tha và bằng chính niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một thánh lễ của lòng Chúa thương xót, thật sự bình an, nhiều ân sủng Chúa, và chúng ta tin rằng Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta nay ở thiên đàng cũng đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, vì Ngài là vị cha của lòng thương xót, biểu lộ khuôn mặt của Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót cho chúng ta qua đời sống mục vụ khiêm tốn và yêu thương của Ngài cho giáo hội của Chúa, cho mỗi người chúng ta. Amen.
Sáu năm cuối của Đức Francisco, đại dịch, lữ hành đến vùng ngoại vi thế giới, cải cách giáo triều, kêu gọi hòa bình và đau bệnh.
Trong 6 năm cuối, Đức Thánh Cha lãnh đạo giáo hội, bên cạnh giờ cầu nguyện vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 cho đại dịch COVID-19 chấm dứt và việc cải cách giáo triều Roma, sứ vụ của Đức Thánh Cha nổi bật với những chuyến tông du, viếng thăm những đất nước ở những vùng ngoại vi, cả về tôn giáo lẫn hiện sinh. Những ngày tháng đau bệnh càng chứng minh sức mạnh tinh thần và lòng trung thành với sứ vụ của vị mục tử hết lòng vì đoàn chiên. Biến cố quan trọng đầu tiên không thể không kể đến trong những năm cuối của triều giáo hoàng Francisco chính là đại dịch COVID-19. Từ đầu tháng 2 năm 2020, đại dịch lan sang châu Âu và Ý là quốc gia đầu tiên bị tấn công mạnh mẽ bởi đại dịch thế kỷ này. Kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19 chưa có, vật tư y tế và thuốc men thiếu thốn. Số người chết ngày càng tăng, từ hàng chục đến hàng trăm, và thậm chí hơn 1.000 người mỗi ngày. Bầu khí chết chóc bao trùm mọi nơi, đường phố thủ đô Roma như một thành phố chết, không bóng người. Giữa tình hình tăm tối này, vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô và ban phép lành Thánh Thể Toàn Xá Orbi et Torbi cho các tín hữu trong buổi cầu nguyện đặc biệt cầu cho thế giới trước đại dịch. Giờ cầu nguyện diễn ra trong quảng trường hoàn toàn trống vắng vì phong tỏa, chỉ một mình Đức Thánh Cha giữa quảng trường rộng lớn dưới trời mưa. Nhưng thực ra, đây lại là một trong những giờ cầu nguyện có hàng triệu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Hình ảnh một cụ già lớn tuổi dường như mang trên vai toàn bộ sức nặng của một thảm kịch đã đảo lộn cuộc sống và thói quen hàng ngày khiến toàn thế giới xúc động. Nhân loại đã bị ảnh hưởng, nhưng giáo hoàng đã nói về hy vọng và về tình huynh đệ. Đoạn tin mừng Thánh Marco được đọc trong giờ cầu nguyện thuật lại sự kiện các môn đệ đang ở trên tàu. Khi Chúa Giêsu đang ngủ, thì giông bão nổi lên. Các môn đệ hoảng sợ, đánh thức Ngài dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Chúa Giêsu đã truyền cho sóng im biển lặng và Ngài bảo họ, Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Suy tư về đoạn tin mừng trên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mời Chúa vào cuộc đời chúng ta, hãy phó thác những khó khăn đau khổ cho Chúa, hãy tin rằng Chúa là đấng yêu thương và yêu thương chúng ta nhất. Đức Thánh Cha đã chia sẻ một số điểm chính. Chúng ta ở trên cùng con thuyền và cần cùng nhau chèo để vượt qua sóng gió. Chúa Giêsu ngủ yên vì người tín thác nơi Chúa Cha. Các môn đệ thiếu đức tin bởi vì họ không tin Chúa quan tâm đến họ. Bão tố cho thấy chúng ta đã bỏ qua điều nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu hãy mời Chúa Giêsu bước lên những con thuyền cuộc sống của chúng ta và đón nhận thập giá và đón nhận hy vọng. Đón nhận Chúa để đón nhận hy vọng, đó là sức mạnh của đức tin giải thoát khỏi sợ hãi và mang lại hy vọng.
Một điểm nổi bật khác trong những năm sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco chính là những chuyến đi mang Chúa đến gần mọi người. Ngài đã thực hiện 47 chuyến tông du nước ngoài theo lời mời gọi của chính phủ các nước hoặc tham gia sự kiện hay để thi hành sứ vụ. Chuyến thăm đầu tiên sau đại dịch COVID-19 chính là thăm Iraq trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021. Ngài thăm Baghdad, Erbil, Mosul và Kharkov, những vùng đất và ngôi làng vẫn còn mang những vết sẹo rõ ràng của chủ nghĩa khủng bố với máu trên tường và lều trại của những người di tản dọc theo đường phố giữa đại dịch COVID và những lo ngại chung về an ninh. Một chuyến đi không được nhiều người khuyến khích vì lý do sức khỏe và nguy cơ bị tấn công, nhưng lại là một chuyến đi được Ngài mong muốn bằng mọi giá. Bản thân Đức Thánh Cha Francisco luôn tâm sự rằng chuyến đi đẹp nhất là chuyến đi đầu tiên đặt chân đến vùng đất của tổ phụ Abraham, nơi mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị không thể đến, và để trò chuyện với nhà lãnh đạo Sir Ansitani. Ngài và Đại giáo chủ Anatolah Ali Ansitani đã ký một tuyên bố chung lên án chủ nghĩa cực đoan và cổ võ hòa bình. Có thể nói là có một sự ngoan cố tốt lành đã thúc đẩy Đức Thánh Cha thăm Iraq. Đó cũng chính là sự ngoan cố trước đó vào năm 2015 đã đưa Ngài đến Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi, đất nước bị thương tích bởi một cuộc nội chiến đã khiến người dân chết trên đường phố ngay cả chính trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm. Và chúng ta cũng có thể định nghĩa sự ngoan cố tốt lành là sự ngoan cố đã truyền cảm hứng cho sự lựa chọn thực hiện một hành trình dài nhất của triều đại Giáo Hoàng ở tuổi 87 vào tháng 9 năm 2024 với 15 ngày qua hai châu lục nằm trên 4 múi giờ, 32.814 km di chuyển bằng máy bay. Đó là chuyến thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Mỗi quốc gia đại diện cho một chủ đề chính trong giáo huấn của Ngài, tình huynh đệ và đối thoại liên tôn, vùng ngoại vi và tình trạng khẩn cấp về khí hậu, hòa giải và đức tin, sự giàu có và phát triển phục vụ đối với đói nghèo.
Dù tuổi cao và sức khỏe yếu dần theo năm tháng, cộng thêm với những căn bệnh đã trở thành mãn tính, Đức Thánh Cha vẫn miệt mài hoạt động, chưa nghĩ đến chuyện từ nhiệm. Một trong những thao thức thúc đẩy Ngài chính là mong ước cải cách giáo triều Roma. Cuộc cải cách nhấn mạnh việc loan báo tin mừng và tạo điều kiện cho giáo dân giữ những chức vụ lãnh đạo trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã không muốn phớt lờ các khuyến nghị của các hồng y trong các phiên họp trước mật nghị bầu giáo hoàng. Những người đã yêu cầu vị giáo hoàng mới tái cấu trúc giáo triều Roma và đặc biệt là tài chính của Vatican vốn đã là tâm điểm của các vụ bê bối trong nhiều năm. Ngay lập tức, Ngài đã thành lập một hội đồng hồng y C9, sau nhiều năm đã trở thành C6 và C8, với sự thay đổi của các thành viên khác nhau. Một thượng viện nhỏ để hỗ trợ Ngài trong việc quản lý giáo hội hoàn vũ và trong việc cải cách giáo triều. việc sáp nhập các bộ và những thay đổi khác về chức danh và biểu đồ tổ chức là một dấu hiệu của công việc đang được tiến hành. Bước cuối cùng là tông hiến Predicate Evangelium. Anh em hãy rao giảng tin mừng, được chờ đợi trong nhiều năm, được ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2022. Tông hiến giới thiệu những đổi mới đáng kể. Đức Thánh Cha đã thành lập Bộ Loan báo tin mừng mới do Ngài trực tiếp chủ trì, bổ nhiệm giáo dân vào các vai trò quản lý và trách nhiệm. Ngài bổ nhiệm vị tổng trưởng đầu tiên là giáo dân, ông Paolo Ruffini, làm tổng trưởng Bộ Truyền thông. Sau đó, bổ nhiệm tổng trưởng đầu tiên của Bộ Tu hội đời sống thánh hiến là một nữ tu, Sơ Simona Brambilla, và vị thống đốc đầu tiên của quốc gia thành Vatican cũng là một nữ tu, Sơ Raffaella Petrini.
Các cuộc xung đột, chiến tranh là những nỗi đau của Đức Thánh Cha khi chứng kiến cái chết của người dân vô tội, tuổi thơ và giấc mơ của trẻ em bị cướp đi, các gia đình ly tán. Đáng buồn là trong những năm cuối triều đại giáo hoàng của Ngài, những cuộc chiến đến gần hơn như chiến tranh Nga-Ukraine, Israel và Hamas. Ngài tâm sự trong podcast đầu tiên và duy nhất với các phương tiện truyền thông Vatican nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành giáo hoàng trong thời chiến. Do đó, hòa bình là mục tiêu Đức Thánh Cha không ngừng tìm kiếm. Vì hòa bình, Ngài liên tục kêu gọi cầu nguyện, được gọi là ngày ăn chay và cầu nguyện với sự tham gia của các tín hữu ở mọi nơi để cầu nguyện cho Syria, Liban, Afghanistan và Thánh Địa. Ngài đã thánh hiến nước Nga và nước Ukraine cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria vào năm 2022. Ngài đã tổ chức những khoảnh khắc lịch sử như trồng một cây ô liu trong vườn Vatican vào ngày 8 tháng 6 năm 2014 với các tổng thống của Israel và tổng thống Palestine. Và cũng vì hòa bình, Đức Thánh Cha đã có những cử chỉ không theo nghi lễ ngoại giao. Một ngày sau khi quả bom đầu tiên thả xuống Kiev, Ngài lên xe và đi, đến văn phòng của Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, cố gắng bắt đầu các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Putin và đảm bảo khả năng làm trung gian. Và đã nhiều lần, Ngài khiển trách các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, cảnh báo các lãnh chúa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa vì những giọt nước mắt đã rơi giữa các dân tộc. Không đồng ý với thị trường vũ khí đang phát triển mạnh, Ngài đưa ra đề xuất sử dụng chi phí vũ khí để thành lập quỹ toàn cầu nhằm xóa bỏ đói nghèo. Ngài đã yêu cầu xây dựng cầu nối chứ không phải những bức tường. Ngài đã thúc giục đặt lợi ích chung lên trên các chiến lược quân sự, đôi khi bị hiểu sai và chỉ trích.
Và chúng ta không thể không kể đến những khoảnh khắc khó khăn và vấn đề sức khỏe của Đức Thánh Cha trong những năm cuối đời. Ngài phải trải qua các phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli vào năm 2021 và 2023. Việc nhập viện tại cùng một bệnh viện một lần nữa vào năm 2023. Do các biến chứng về hô hấp, sau đó là cảm lạnh, cúm, đau đầu gối khiến Ngài phải ngồi xe lăn trong 3 năm qua. Cuối cùng là thời gian nằm viện dài nhất, 38 ngày, do viêm phổi hai bên. Những vấn đề sức khỏe không ngăn cản Ngài hiện diện và gần gũi với mọi người, như đã thấy trong những tuần gần đây, sau khi Ngài xuất viện, với chuyến viếng thăm bất ngờ tới đền thờ Đức Bà Cả vào trước tuần thánh. Chuyến viếng thăm cuối cùng trong hơn 100 chuyến viếng thăm đền thờ này. Ngài đến thăm nhà tù vào thứ năm tuần thánh và cuối cùng chuyến chào thăm cuối cùng tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật Phục sinh. Bệnh tật và đau yếu không ngăn cản ước mơ gần gũi tín hữu của vị mục tử luôn quan tâm đến đoàn chiên của mình. Cuối cùng, các khó khăn chưa bao giờ có thể ngăn cản Đức Thánh Cha hoạt động hoặc tham dự các sự kiện. Một số thống kê đưa ra thông tin về điều này. Trong 12 năm qua, Ngài đã chủ trì hơn 500 buổi tiếp kiến chung, 10 công nghị hồng y để phong 163 tân hồng y, và đặc biệt là mang lại tính cách phổ quát cho bộ mặt của giáo hội. Hơn 900 lễ phong thánh, bao gồm 3 vị tiền nhiệm Gioan 23, John Paulo II và Paulo VI. Các năm đặc biệt bao gồm các năm dành cho đời sống thánh hiến, năm Thánh Giuse và năm gia đình, 4 đại hội giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro, Krakow, Panama và Lisbon, 2 năm thánh ngoại thường về lòng thương xót năm 2016 và năm thánh thường kỳ năm nay 2025 hiện đang diễn ra với chủ đề Những người hành hương của hy vọng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.